cuộc đời của thành tựu giả phải qua nhiều chặng đường. Nếu chúng ta là người tu hành hay là chúng ta là muốn thành công, phải nghiên cứu và nương theo một cái lộ trình của một người thành tựu giả. Ví dụ như ngài Buddha là Đức Phật, cách đây hơn 2557 năm ở thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngài là một thái tử con của vua Tịnh Phạn, nghề văn nghiệp võ song toàn, giàu có, vợ đẹp ngoan, học hành cao cấp. Ngài là một người có uy tín, có năng lực của Ấn Độ giáo. Ngài học hết tất cả các bộ kinh Vệ Đà của Ấn Độ giáo. Nhưng mà ngài có cái tư duy lạ lùng hơn các người. Trong cái buổi hạ điền theo cha xuống giống của người nông dân của Ấn Độ, các nghi thức của Ấn Độ giáo làm 4-5 tiếng đồng hồ, ngài ngồi một mình một cái góc trầm ngâm. Nhưng tự nhiên trong cơ thể ngài, cái tâm ngài thanh tịnh nó hiện ra. Ngài mới ngạc nhiên, tại sao các tôn giáo 96 mối đạo của Ấn Độ giáo lúc này không nói cái tâm này, không nói trạng thái của con người này. Khi cái tâm nó hiện ra trong sáng, thanh tịnh, có một cái an lạc hạnh phúc mà cuộc đời một kiếp người của ngài tìm không thấy. Ngài mới ngồi tư duy, chiêm nghiệm hoài. Đến cái buổi hạ điền vừa xong, ngài trở về thành Xá Vệ. Vì vậy, Phật giáo lấy một con đường nào làm chuẩn? Phật giáo đi một cái lộ trình nào làm chuẩn? Tại sao Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, là một người nghề văn nghiệp võ song toàn, có năng lực, có uy tín, có trí tuệ, trí thức của hàng kinh văn? Ngài đã đi vào diệt tận định, bởi vì 96 mối đạo của Ấn Độ thời bấy giờ phần nhiều là tu thiền và nghi thức. Nhưng mà cái trạng thái thanh tịnh đó không có. Ngài ngày đêm trăn trở tư duy, tại sao kinh Vệ Đà là bộ kinh cao cấp nhất của Ấn Độ giáo mà ngài đã học hết các bộ kinh Vệ Đà rồi mà không có cái trạng thái nói lên cái việc này? Vậy ngài phải làm sao đây? Vua Tịnh Phạn thấy ngài trăn trở hoài, trầm ngâm hoài, thiền định hoài, muốn ràng buộc bằng gia đình nên cưới vợ cho ngài là công chúa Du Đà La, rồi sanh đứa con La Hầu La tiếp. Nhưng cái trạng thái thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc đó không có. Ngài quyết định rời bỏ hết cả cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp quan ngoan cùng sa nặc, cỡ con chuyện điện trắc nửa đêm vượt thành ra đi để tìm đạo. Cái chỗ này là chỗ hết sức quan trọng của Phật giáo Việt Nam. Ai hiểu được chỗ này, cái này là cái nguồn gốc của Phật giáo. Căn bản của Phật giáo là một thái tử phải bỏ đi hết tất cả. 5 năm cầu pháp vào phi tượng xứ rồi, nó cũng không hiện ra. 6 năm khổ hạnh với 5 vị kiều trần như vào diệt tận định rồi, nó cũng không hiện ra. Ngài dùng, bởi vì thời buổi đó, Ngài không có pháp môn mà Ngài chỉ có yoga và pháp môn trì chú này kia nọ thôi, chứ ngoài ra không còn. Ngài đã đi vậy. Ngài dùng phương tiện đó để Ngài điều thân, điều tức. Nhưng mà cái trạng thái, cái tâm thanh tịnh sáng suốt đó cũng không hiện ra. Tại sao? Sau này tới thành Gia Thì Ly gặp Di Ma Cật mới nói rõ cái chuyện đó ra. Ngài trở lại cội Bồ Đề, Ngài ngồi 49 ngày đêm 48 rạng 49, trạng thái tự nhiên ở buổi hạ điền nó hiện ra. Ở đây sao muốn nói cho các con thấy cái gốc của Phật giáo, lấy từ cái gốc đó. Thiền tịnh mật đều phải quay về đó. Tất cả là phương tiện. Cái người thầy dạy cho người đệ tử đầu tiên không dạy cái gốc đó, người thầy không hiểu được cái gốc đó, lạc vô ngoại đạo. Ngoại đạo là gì? Ngoại đạo là không vào được cái Phật giáo, không hiểu được cái Phật giáo, không ứng dụng được của Phật giáo. Đó là ngoại đạo. Còn tà đạo thì dùng bùa chú ngải ấn. Bởi vậy, trong Kinh Duyên Giác phẩm thứ 10 Phổ Giác Bồ Tát, Ngài hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, Phật là lần xa, thánh hiền lại ẩn, tà sư ngoại đạo rất thịnh hành. Vậy phải cầu bậc nào để dạy bảo để tu hành? Đức Phật mới trả lời: Này là Ngài Phổ Giác, người tu hành phải tìm được một vị thầy là thiện hữu trí thức, phải có chánh tri kiến. Tuy cái tướng bên ngoài Ngài thị hiện, đồng ăn đồng ở với người tội lỗi, nhưng cái tâm bên trong hằng thanh tịnh, không kẹt cảnh thinh văn, không kẹt cảnh duyên giác. Cầu người thầy như vậy mới chứng được đạo quả. Cảnh thinh văn là tướng chùa chiền, cảnh duyên giác là ngồi liêm diêm. Bộ kinh do Ngài Hòa Thượng Thích Thiện Hoa là thầy của Hòa Thượng Thánh Từ dịch. Trước Ngài giải phóng, bởi vậy trăn trở con đường đi của Đạo Phật Việt Nam. Một người thầy không nắm được cái gốc để hướng dẫn cho cộng đồng, hướng dẫn cho chúng sinh, thì sẽ đi về đường nào? Sau khi tại núi Linh Thúy, Đức Phật cầm cái bông sen đưa qua đưa lại, các đệ tử nhìn theo cái bông sen. Cái bông sen nó là cảnh để coi coi đệ tử mình có ngộ được căn không duyên trần không. Chỉ có Ca Diếp, Ngài mỉm cười. Xong Đức Phật mới nói: Này Ca Diếp, ta có cái chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng nó là vô tướng, giáo ngoại biệt truyền, nay ta trao lại cho ông. Cuộc đời của một sứ giả, một thành tụ giả Như Lai, trao lại cho người đệ tử mình một cuộc đời tu tập hơn 60 năm. Trao lại cái gì? Niết bàn là cái tâm thanh tịnh. Diệu tâm là diệu dụng, ứng dụng cái tâm thanh tịnh. Có phải ngay giống như cái buổi hạ điền hay không? Tại sao? Sau khi ngộ nhận được, hiện được cái pháp giới thanh tịnh của tâm, trong sáng an lạc, rồi Ngài phải mang bát đi sinh ăn trong 49 năm. Mục đích để làm gì? Ngài đâu có thiếu tiền. 5 lần vua Thịnh Vạn sai sứ giả mời Ngài về thành Xá Vệ, cất cho Ngài một cái tịnh xá và nuôi hết tất cả 1,250 tỳ kheo. Ngài trả lời: không đúng pháp của ta. Ngài từ chối. Tại sao Ngài phải mang bát đi sinh ăn? Tại Ấn Độ thời bây giờ, 4 giai cấp. Giai cấp ăn xin là thấp nhất. Ngài chọn cái giai cấp thấp nhất để Ngài hành cái Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hạnh. Bởi vậy, lộ trình này xong đặt ra 4 cấp. Hành giả, 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh. Học giả, trong 49 năm vừa học giả mà vừa sứ giả của Như Lai, thành tụ giả. Tám mươi tuổi rồi, nhân dịp hôm nay, xong mới nói lên cái nguồn gốc của chân lý Phật giáo. Bởi vậy, tại sao Ngài giảng cái Bát Nhã tới 22 năm, phá cái chấp của hàng Thinh Văn Duyên Giác là đệ tử, các đệ tử phần nhiều là giáo chủ, như Ca Diếp là giáo chủ 1,000 đệ tử, các tôn giáo của Ấn Độ theo Ngài học. Ngài phá không được, giờ chót Ngài mới giảng cái Bát Nhã 22 năm cũng không được, nên Ngài dẫn lại thành Gia Tỳ Ly. Một dịp Ngài hiểu được Ngài Duy Ma Cật là một cổ Phật thị hiện để hộ pháp cho Ngài trong kiếp này. Duy Ma Cật thị hiện đang bệnh, Đức Phật mới kêu đệ tử, 10 đệ tử lại, các ông phải tới thăm Duy Ma Cật. Ai cũng sợ Ngài Duy Ma Cật. Duy Ma Cật là một cư sĩ. Hôm đó, Duy Ma Cật gặp Ngài Xá Lợi Phất. Đang ngồi thiền, Duy Ma Cật mới nói: Này ông Xá Lợi Phất, không khởi diệt tận định, mà hiện các quay nghi chỗ đó mới yên lặng. Không phải ngồi liêm diêm đó mà yên lặng, không rời đạo Phật, mà làm các việc phàm phu chỗ đó mới là yên lặng. Phật là tâm, đạo là ứng dụng. Lấy cái tâm ứng dụng nhập thế vào đời mà không bị vướng mắc, chỗ đó mới là yên lặng. Đây, viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga lấy được cái lộ trình này để nghiên cứu đưa ra trong thế kỷ 21. Vậy, con người cư sĩ hoặc tu sĩ có cái tâm phát Bồ Đề tâm, muốn tìm cái trí tuệ giải thoát giác ngộ, tìm con đường nào? Tìm con đường nào? Hôm nay, một cái pháp giới thế này, Thầy giảng lên cho tất cả, chứng minh đạo Phật là đạo trí tuệ. Đạo Phật là đạo khoa học. Đạo Phật là đạo ứng dụng. Thầy là người tu sĩ, học lớp 3 trường làng, 9 tuổi bà cụ mất, 12 tuổi ông cụ mất, học hàm không có, học vị không có, bằng cấp không có, mà làm khoa học thành công, cái sâm Ngọc Linh, để chứng minh đạo Phật là đạo trí tuệ. Đạo Phật là đạo khoa học. Đất nước Việt Nam đang cần có người có năm bước đi: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương. Phải đi một cái lộ trình sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Bất cứ con người nào không cần bằng cấp mà đào tạo được sức khỏe dùng yoga, kỹ năng dùng ứng dụng, bằng năm cái tâm hy sinh nhẫn nhục, siêng năng chân thật và tình thương, thì đất nước nó sẽ phát triển bằng cái uy tín của chính mình. Gần 80.000 tu sĩ, ai cũng thành công được cái đó hết, ai cũng nhập thế vào đời. Đất nước Việt Nam của ông cha ta để lại có phải là phát triển không? Đức Thích Ca Mâu Ni đâu có kêu ta phải cầu cúng. Ngài để lại, nhớ ơn Ngài để lại cái triết lý cho nhân loại. Lễ Ngài là nhớ ơn Ngài, chứ không cầu cạnh Ngài. Ngài thường nói, này tỳ kheo, các ông hãy nương tựa chính mình để phát triển trí tuệ và giác ngộ. Hôm nay, Thầy muốn trao đổi với các vị, những người tu sĩ, làm cách nào ăn cơm của Đại Thừa, mặc áo Đại Thừa, ở chùa Đại Thừa, hình tướng Đại Thừa, mà không hành được Đại Thừa. Buông tất cả mới có tất cả, mất tất cả mới được tất cả. Đức Phật để lại, nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ, nhìn việc làm hiện tại đón được tương lai. Cái hiện tại mình sống ở đây như thế nào? Mình có mặt trần gian này để làm gì? Không lẽ sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ngủ chờ chết? Nay thì chia sẻ cái này. 80 tuổi rồi, không ai bắt buộc thầy phải làm, không ai bắt buộc thầy phải giảng. Nuôi 40 con người, không cầu cạnh, không lợi dụng, không xin xỏ, muốn tự do là phải tự lo. Cái tiêu chí nó là như vậy. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Những lời trăn trối hôm nay đưa lên mạng cuối đời của Thích Huệ Đăng. Thích Huệ Đăng đã hoàn tất ngũ ân. Thứ nhất, báo hiếu được cha mẹ. Một đứa con đã hoàn tất cái lộ trình tu tập. Cái thứ hai, báo hiếu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam viết 43 luận giảng bộ kinh. Một được Bộ Khoa học, được Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam công nhận một nhà khoa học đầu tiên của Phật giáo. Thầy của mình để lại một cái di chúc, tìm cách tu tập phải chuyển thức thành trí, được Bộ Khoa học Công nghệ, Liên hiệp Khoa học Công nghệ công nhận, lập một cái viện nghiên cứu và ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam, chứng tỏ không bằng cấp, không học vị, không học hàm, được làm viện trưởng, là người trí tuệ. Cái thứ tư là đền đáp tổ của mình là Thích Ca Mâu Ni để lại. Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo ứng dụng, đi đúng một con đường. Cái thứ năm, làm cây sâm Ngọc Linh được nhà nước công nhận là cây quốc bảo để cho cộng đồng chữa những bệnh tật. Năm bước đi này, năm cái ngũ ân này, thầy đã hoàn tất. Lát nữa thầy ra đi cũng vui vẻ, không bị ràng buộc. Hôm nay trước cộng đồng, thầy phát biểu vậy để cho các vị thấy đạo Phật như vậy. Đừng làm tội lỗi với tổ của mình là Thích Ca Mâu Ni. Ngài bỏ hết tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp quan ngoan, 5 năm khổ cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, 49 năm mang bát đi sinh ăn, mục đích là làm sao cho nhân loại hiểu được cái trí tuệ này, hiểu được cái lộ trình này để phát triển lên, chứ không phải ngài cần cầu chúng ta cầu cúng. Người nào có mặt hôm nay phải tự quay trở về chính mình, xem xét những lời của thầy giảng đây có đúng hay không. Học tất cả là 9 năm, 7 năm giảng sư trung ương tại Việt Nam, 2 năm tại Ấn Độ, không tìm được con đường này, tự mình trồng lan bán lan 18 năm, ngủ ngoài chợ để tìm con đường này, cái lộ trình này, viết ra 43 bộ kinh. Trong 2 năm, năm 14, năm 15, miền Bắc 8.000 hộp, mỗi một hộp 22 cuốn, miền Nam 8.000 hộp, mỗi một hộp 22 cuốn, xong nhiệm vụ, xong của một sứ giả của Như Lai. Miễn phí, kính biếu không, không lấy một cắc của Phật tử. Kính biếu không. Bây giờ thầy là người tu yoga 45 năm, Kriya Yoga, Shishama Yoga, Chakra Yoga, học tại Việt Nam, con người tại Việt Nam, yoga của Việt Nam. Vì vậy trong 2 năm qua thầy mới lập lên 4 cái trung tâm yoga, muốn trao truyền lại. Bồ Đề Đạt Ma dùng võ thực, Lục Tổ Huệ Năng dùng thợ săn, thầy dùng cây lan để nuôi sống, phương tiện hoằng pháp, Đức Phật dùng cái bát đi sinh ăn. Tất cả là phương tiện. Mục tiêu làm sao trở về được cái nguồn gốc của đạo Phật là cái chân tâm và cái diệu tâm. Ngoài ra không phải là cái nguồn gốc gì hết. Hôm nay, Thầy triển khai cho các vị hiểu, đạo Phật là đạo như vậy đó.